18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 56. Phần 56 đúng hẹn, 4 giờ sáng, cốc cốc cốc, 3 tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ liền đánh thức Đinh Nhị Cẩu. Một đêm trôi qua, đối với một số người thì đó là khoảng thời gian đầy ác mộng âu lo, nhưng cuối cùng thì cũng đã là quá khứ rồi. Bầu trời sáng sớm sương mù vẫn còn bao phủ, chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy sức sống. Trước nhà Đinh Nhị Cẩu, một người đàn bà xinh đẹp khoác cái áo choàng che kín cả mái tóc, ngây ngốc đứng im tại chỗ, cô như đang suy tư điều gì. Một đôi tròng mắt mê người nhàn nhạt ưu sầu lúc ẩn lúc hiện, chân mỹ lệ lo lắng không phải là chuyện. Nếu Đinh Nhị Cẩu không giúp đỡ Đinh Đại Khuê, rốt cục vẫn phải đi vào nhà của Đinh Nhị Cẩu. Khi hắn bước ra mở cửa, chân mỹ lệ chậm rãi đi tới, một hình dáng trẻ tuổi quen thuộc mạnh mẽ ra đón tiếp cô. Đinh Nhị Cẩu chằm chằm nhìn chân mỹ lệ, lời nói có vẻ thập phần thân thiết. Mợ, sắc mặt hình như không tốt lắm, đại khái là ngủ không ngon giấc. Thật sao? Chân mỹ lệ cười mỉm một cách miễn cưỡng. Cô thật sự không nghĩ sẽ cùng với thằng cháu ú họ Gia lưu manh này ở chung một chỗ, là một người đàn bà từng trải. Đêm qua khi xem qua tờ giấy thì chân mỹ lệ cũng hiểu được thằng cháu họ Gia này muốn làm gì rồi, nhưng vì tình thế bắt buộc nên đành nhắm mắt đưa chân. Ừ, cũng không có việc gì. Mợ còn có việc ở nhà, cháu muốn nhờ giúp gì thì nói mau đi. Vâng, được, nếu cậu có kẹt thì cứ sử dụng trước, xem như là cháu cho vay, khi nào cháu cần thì trả lại cho cháu sau cũng được. Đinh Nhị Cẩu nói xong xoay người lại bước vào trong phòng, rất bình tĩnh tựa như trước mặt chân mỹ lệ chào hỏi một câu nói đơn giản. Chân mỹ lệ ánh mắt đã đang dần dần giãn rộng mở ra, tựa như một người bị bỏ đói suốt 3 ngày không có ăn cơm, bỗng dưng chợt thấy ở đây sẽ có thức ăn đưa cho mình. Nếu là như vậy, mợ sẽ giúp cháu giữ tiền dùm cho. Chân mỹ lệ nói ra có vẻ thẳng thắn. Lúc này đã không có điều gì có thể giúp cho chồng mình Đinh Đại Khuê ngoài khoản tiền vay trọng yếu rất gấp rút khi cuộc bầu cử sắp đến gần, mà Đinh Nhị Cẩu lại tỏ ý đưa trước 10 vạn cho mình giữ. Cứ cầm tiền trong tay trước đã rồi tính sau. Nên chân mỹ lệ nở nụ cười, tuy rằng định nói tiếp theo vài câu lấy lòng Đinh Nhị Cẩu nữa, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn đã đưa cho chân mỹ lệ một đáp án, chân mỹ lệ ngồi lặng lặng xuống trên ghế, tâm trí vẫn là hoang mang rối loạn. Dù đã đoán ra đáp án, nhưng trước khi Đinh Nhị Cẩu nói thẳng ra lời thì tất cả cũng là ẩn số. Loại chuyện nhỏ này với cháu mà nói cũng không khó lắm để có thể hoàn thành đấy, nhưng xem ra giúp cũng không phải là giúp cho dân trong thôn, mà là giúp cho cái ghế trưởng thôn của cậu sắp tới vững chắc. Ha ha, vậy giờ thì cháu muốn xem thành ý của mợ như thế nào đã. Đinh Nhị Cẩu giống biến thành người khác vậy, ám hiệu của hắn lúc này đã như nói trắng ra rồi. Chân mỹ lệ nở nụ cười cứng ngắc, cô lại hối hận chính mình lại đi đến nhà của hắn. Cháu vẫn nói xong, chân mỹ lệ đứng bước ra ngoài phòng, cô không muốn lãng phí thời gian nữa. Đinh Nhị Cẩu lúc này lại gấp hơn, vội vàng đuổi theo, giọng nói thay đổi mềm mỏng, cháu không đúng rồi. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, cháu chỉ muốn có thể ôm mợ, hôn lên đôi môi mợ, không làm gì hơn nữa, chỉ một chút nho nhỏ yêu cầu. Mợ, bàn tay chân mỹ lệ đã cầm lấy chuôi cửa phòng, tùy lúc đều có thể rời đi, nhưng đôi chân cố tình như bị dính chặt vào trên nền nhà, chậm chạp vẫn chưa bước đi ra. Giờ phút này trong lòng chân mỹ lệ vẫn rất rối loạn, không phải là cô rung động trước lời cầu xin của Đinh Nhị Cẩu, trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của chồng mình Đinh Đại Khuê. Cô đột nhiên cảm giác được, có lẽ tất cả bởi vì quá tham quyền hành chức vụ mà mọi chuyện trở nên không hề tốt đẹp chút nào. Đinh Nhị Cẩu đã đứng ở chặn trước mặt chân mỹ lệ, Nhìn vào thái độ hắn biết người đàn bà này đang do dự, nên tiếp tục nói, cháu chỉ ôm mợ hôn lên miệng, rồi thì xong mà, như vậy, có ý nghĩa sao? Chân Mỹ Lệ lên tiếng, nhưng lời nói đã dịu lại. Chộp ngay thời cơ, Đinh Nhĩ Cầu không nói gì, tựa như một con sói rình mồi chờ đợi đã lâu, bỗng nhiên xuất hiện một chú dê con, cái miệng hắn cắn xé bốn phía trên làn da mặt trắng không tì vết của Chân Mỹ Lệ không có trốn tránh, không có kháng cự, cô chỉ đứng im lặng, không nhúc nhích, cô nhẫn nhục chờ đợi, chờ cho cơn mưa rền gió dữ trôi qua, thì cầu vồng tươi sáng sẽ xuất hiện. Chân Mỹ Lệ giờ đã thông suốt trong tâm trí. Cô cảm thấy, vì chồng mình trả giá chỉ một chút như thế này cũng đáng giá, không thể tránh né một điều xác thực là ngay lúc Đinh Nhị Cẩu lần lượt hôn lên trên khuôn mặt. Chân Mỹ Lệ mím chặt đôi môi lại, ánh mắt mở to, vô cảm, nhưng cơ thể của một người đàn bà đang độ chín muồi. Suốt 6 tháng nay vì Đinh Đại Khuê hao tâm tổn trí âu lo từ khi nghe chuyện trên huyện thay đổi tiêu chuẩn khảo hạch mới đối với các trưởng thôn. Nên ông ta mệt mỏi không có còn hứng thú sinh hoạt chuyện vợ chồng với cô, dạng đàn bà thiếu thốn tình dục, thân thể làm sao chịu được sự thèm khát âm thầm dày vò. Nên bản năng dục vọng liền xuất hiện có phản ứng, dù Chân Mỹ Lệ cố kềm nén lại phản ứng thay đổi của cơ thể, mới đầu còn rụt rè, dần dần trong nháy mắt, hai gò má của Chân Mỹ Lệ đã hơi ửng hồng. Bụng dưới như có từng cơn sóng quặn, hai đầu núm vú cũng bắt đầu săn cứng lại. Đinh Nhị Cẩu bây giờ đã có nhiều kinh nghiệm tình trường, đương nhiên phát hiện Chân Mỹ Lệ biểu hiện đã có biến hóa dù rất nhỏ, bàn tay còn lại chưa có dùng đến, nhanh chóng sờ soạng ở phía sau lưng của Chân Mỹ Lệ. Đồng thời bàn tay đang ôm lấy eo Chân Mỹ Lệ cũng đã mò xuống hai bên mông đít dưới cái quần dài tham lam nắn bóp. Tất cả hành động của Đinh Nhị Cẩu đều làm cho Chân Mỹ Lệ trở nên ý thức được. Thằng cháu họ Gia này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng dục vọng vô sĩ lại đang vô ý thức lan tràn. Nên cô lập tức cũng cảm nhận được trong đũng quần hắn cái vật cứng to lớn dị thường đặng cạ cạ vào bụng dưới của cô. Chân Mỹ Lệ ngay lúc vừa phát hiện thì phía dưới cái khe hở âm hộ của mình, cửa miệng đã di dỉ, hơi ươn ướt, bên trong âm đạo lại đang muốn tiết ra dịch nhờn. Nếu tiếp tục như vậy nữa, sẽ phát sinh cái gì? Tín hiệu cơn hứng cầm thú này đang bắt đầu muốn lên cơn kích phát cô rồi. Xấu hổ Chân Mỹ Lệ liều mạng dạy dụa tránh né. Trong lúc này Chân Mỹ Lệ vẫn như cũ. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong đáy quần của mình đã bắt đầu ẩm ướt. Hai trong mắt tà ác của Đinh Nhị Cẩu bừng sáng lên. Hắn rõ ràng đây là lúc dễ dàng chinh phục người phụ nữ nhất. Trước mặt bị gã cháu họ trẻ tuổi mãnh liệt thâm tình hôn hít, thân thể Chân Mỹ Lệ đã ngược lại hơi buông lỏng, hưởng thụ trần an cũng tốt, là phát tiết cũng tốt. Ít nhất cô đã đầu hàng chậm rãi buông xuống cơ thể mình, khuôn mặt các cơ đã giãn ra không còn co cứng, đôi môi mọng căng thẳng cũng hé mở. Trong khoang miệng cô cảm nhận được lại đầu lưỡi lão luyện của hắn đang lục lọi bú mút, tâm trí hoàn toàn tan chảy. Chân Mỹ Lệ say mê nhắm đôi mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh chồng mình Đinh Đại Khuê, trong lòng không tránh khỏi áy náy, nhưng cơn hứng của cô không còn khả năng tự kềm chế. Miệng cô thì nói đừng thả mợ ra, nhưng đôi bàn tay thì không tự giác ôm lấy sau lưng của Đinh Nhị Cẩu, tiếng hôn vang lên như củi khô bốc lửa. Khoảng cách hơi thở đã trao đổi lẫn nhau rõ ràng, Đinh Nhị Cẩu từng bước một tiến dần lên xâm phạm, động tác có chừng mực nắm chặt làm cho người đàn bà này đang trong tình trạng khoái cảm trộm tình càng lún sâu vào dục vọng thèm muốn, rất nhanh làm cho Chân Mỹ Lệ trở tay không kịp. Đôi mắt của Chân Mỹ Lệ đang ẩm ướt dần mờ đi với sự khát vọng dâm đãng, thì cô bỗng cảm thấy bộ ngực trống trải, cái áo đang mặc đã hoàn toàn thoát khỏi ra khỏi người, toàn bộ đều xõa tung rồi, cảm giác mát lạnh lao thẳng đến trên đôi bầu vú, cô kêu lên, á, thì mọi chuyện đã trễ rồi. Cái vú cứ như không biết, thẹn thùng, xấu hổ, chỉ trong nháy mắt, đôi vú lớn đã toàn bộ thông suốt hướng ra hai bên vạch ra trơn bóng đẩy đà bước người. Đôi vú căng phồng như đang chất chứa đầy bầu sữa tươi, hai đầu núm vú sưng trướng căng ra như là nếu chạm vào thì dòng sữa ứ động sẵn sàng phun ra. Cho nên khó trách chân mỹ lệ mặc bất cứ cái áo như thế nào thì hai bên bầu vú cũng sừng sững nhô cao như muốn đâm thủng làn áo. Báu vật này hiển nhiên là tự nhiên có do trời sinh ra. May mắn vật vào cơ thể của chân mỹ lệ thấy đầu mình choáng váng, đôi bầu vú này chỉ có thể ở trước mặt chồng đại khuê mới hiển lộ. Không ngờ giờ đây thì thằng cháu họ ra trẻ tuổi nhìn không sót chỗ nào, bàn tay cô dáng sức che lấp trước ngực, nhưng có vẻ ứng phó không nổi trước hai bầu vú to lại cứ muốn thoát ra trên những khe hở của ngón tay cô. Một bên đầu núm vú cố tình say mê sưng cứng trơn bóng đưa đầu núm ra trước miệng của Đinh Nhĩ Cẩu, mình đang làm cái gì đây ở tại nơi này với thằng cháu họ, cô không dám mặt đối với vấn đề này. Giọng nói tựa như rên rỉ nhảy ra khỏi đầu lưỡi nói, đừng như vậy, không thể đối với cậu của cháu như vậy, không có chuyện gì, cậu sẽ không biết. Đinh Nhĩ Cẩu thật sự nhịn không được. Đột nhiên cúi đầu cắn một cái ở đầu núm vú, đột nhiên bị thốn đau bất ngờ chân mỹ lệ á la lớn lên một tiếng. Sáng sớm trời chưa hừng đông, cảnh vật còn yên tĩnh, tiếng la gấp của cô vang vọng rõ ràng, hắn và chân mỹ lệ đều giật mình chựng lại trong một giây. Hắn bắt đầu lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi tàn phá ngang dọc trên đôi bầu vú nhạy cảm của cô. Đầu núm vú dưới sự kích thích của Đinh Nhĩ Cẩu càng thêm gắng gượng săn cứng hết mức có thể. Hắn cố ý chĩa về phía đầu núm vú nhô cao ra cho chân mỹ lệ nhìn thấy. Cô xấu hổ thẹn đến muốn chui xuống đất, đôi gò má tràn đầy mây đỏ dáng chiều. Chân mỹ lệ hô hấp càng ngày càng nặng nề, gấp rút hai cái đùi đẹp theo bản năng cọ động qua lại. Đinh Nhĩ Cẩu biết mợ mình đã lên cơn hứng rồi, bàn tay chân mỹ lệ bấu vào cánh tay hắn, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì lo sợ mà không tự chủ được run rẩy. Một đôi bầu vú cao ngất cũng khẽ lay động phập phồng theo lên, chỉ nghe kẹt một tiếng, lưng quần căng giãn với cái thắt lưng, trong nháy mắt. Chuyển hướng bị Đinh Nhĩ Cẩu mở ra trượt xuống dưới mặt đầu gối, chân mỹ lệ càng hoảng, nhanh dùng hai tay đem cái quần dài giữ chặt lại, mà không hề ngờ rằng toàn bộ cái quần lót màu xanh nhạt hai bên mép viền quần không che hết, che khuất hết đám lông lồn lô nhô lú ra bên ngoài. Đinh Nhĩ Cẩu ngước đầu nhìn chân mỹ lệ. Phát hiện trong ánh mắt của cô tràn đầy nỗi bất an kinh hoàng, một dáng dấp điềm đạm vô cùng đáng yêu, chân mỹ lệ, run rẩy cầu xin hắn hãy dừng lại để cô rời đi. Thấy dáng điệu mợ mình giờ rất đáng thương, Đinh Nhĩ Cẩu càng thêm tính dục tăng vọt, nhưng hắn biết trong lòng chân mỹ lệ quả thật là rất sợ, chợt hơi mềm lòng, cho nên hắn nói khẽ với cô. Nếu cho hắn hôn lên bên dưới, hắn hứa chắc chắn như đinh đóng cột sau đó sẽ buông ra để cho cô về. Chân mỹ lệ, hết hồn nhìn hắn, trừng lên đôi mắt mờ sương lắc lắc đầu, kiên quyết từ chối. Đúng ra, hắn cũng không có hy vọng mợ mình sẽ đáp ứng. Hắn thích đùa giỡn nhìn xem chân mỹ lệ lúng túng thẹn thùng đó cũng là một sự kích thích. Chuyện mợ cự tuyệt đã nằm ở trong dự định của hắn. Chân mỹ lệ không đáp ứng cho hắn bú liếm, Đinh Nhĩ Cẩu lại tiếp tục cò kè mặc cả nói, không hôn mợ cũng được, vậy thì ngược lại mợ hôn bên dưới của cháu đi, hôn xong mợ cứ bước đi ra về. Chân mỹ lệ không trả lời, nhưng nhìn sắc mặt so vừa rồi buông lỏng hơn chút. Đinh Nhĩ Cẩu cảm thấy đây là một cơ hội, thấp giọng uy hiếp mợ mình, nếu cũng không đáp ứng, cơ thể Trần Mỹ Lệ lại thêm một trận run run, theo bản năng thả hai tay đang giữ cái quần ở nơi đầu gối, đưa tay lên bảo vệ bộ ngực của mình, cứ như vậy, cái bụng dưới bằng phẳng liền lộ ra. Bàn tay hắn vuốt ve trên làn da cái bụng bóng loáng, ngón tay nhẹ nhàng nhu động chúng quanh lỗ rốn xinh xinh, rồi chậm rãi rời xuống chạm vào cái âm hộ với gò mờ u căng phồng nhô cao dưới cái quần lót xanh nhạt ôm chặt bó sát. Rốt cục Trần Mỹ Lệ không thể lay chuyển được ý định hắn, đành miễn cưỡng đáp ứng. Nhỏ giọng nói, mợ chỉ hôn lên một chút rồi sẽ lập tức đi ngay. Đinh Nhĩ Cẩu liền vội vàng gật đầu, hưng phấn điều chỉnh tốt góc độ, kéo quần xuống, đem quần lót cởi đến đầu gối. Một cây dương vật to lớn liền bắn ra bên ngoài, góc cạnh rõ ràng thật cao ngẩng đầu, thỉnh thoảng còn có chút ít dịch nhờn tinh dịch theo từ lỗ tiểu rỉ rỉ ra. Trần Mỹ Lệ liếc mắt nhìn dương vật cháu mình một cái, cô kinh hãi tựa như bị điện giật, không khỏi xoay đầu hướng qua một bên, nhắm mắt lại thầm nghĩ, cái vật của thằng cháu này quá to lớn dị thường, sừng sững như cánh tay một đứa bé, nếu nó cắm vào bên trong hang động của mình thì chắc sẽ nát âm đạo của mình quá. Mồ hôi lạnh trên trán Trần Mỹ Lệ chợt tươm ra, Đinh Nhĩ Cẩu giữ chặt bàn tay nhỏ bé của mợ mình, đặt lên ở dương vật của hắn, mợ hơi có chút chần chờ, do dự một chút mới cầm dương vật hắn. Gương mặt xinh đẹp của mợ do xấu hổ đỏ bừng như người uống rượu làm say lòng người, dương vật bị bàn tay mợ ấm áp nắm chặt. Một trận khó có thể nói nên lời khoái cảm không thành lời lập tức truyền khắp toàn thân Đinh Nhĩ Cẩu, chợt lóe thẳng hướng lên trong đầu hắn, Trần Mỹ Lệ cúi đầu định hôn lên dương vật của hắn. Nhưng hắn ra dấu dừng lại, ý nói cô đem lớp da mỏng bao bọc đầu khắc lột ra về phía sau, để đầu khắc hoàn toàn lộ ra trên thân dương vật. Trần Mỹ Lệ nghe lời làm theo, nhẹ nhàng cầm dương vật của hắn, đẩy nhẹ lớp da bao đầu khắc về phía sau, cho đến đem hoàn toàn cái đầu khắc màu đỏ tím hung dữ lộ ra với giọt tinh dịch tiếp tục nhiều ra. Một mùi tanh tưởi dâm dục thoang thoảng bay lên trên mũi, Trần Mỹ Lệ nhíu mày một cái, bờ môi ngậm lại, nhẹ nhàng hôn lên một chút ngay đầu lỗ tiểu, nơi đang có giọt tinh dịch tanh tanh của hắn. Bờ môi của mợ vừa đụng vào làm cho thằng cháu hưng phấn cơ hồ dương vật cứ muốn nhảy dựng lên. Đinh Nhĩ Cẩu cố nén hưng phấn nói với mợ mình, hôn như thế này không tính đến. Nếu chân chính hôn nhất định phải có đầu lưỡi tiếp xúc. Lúc này Trần Mỹ Lệ trong lòng đã không còn thời gian cò kè mặc cả chuyện hôn với hắn nữa. Cô thầm nghĩ mau hôn cho xong rồi rời khỏi đây. Cho nên cô mở bờ môi anh, phồng lên đôi gò má ngập vào đầu khắc của hắn, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên lỗ tiểu nhạy cảm dương vật, mùi khai khai, dịch tanh tanh, vị mặn mặn trộn lẫn từ trên dương vật. Đinh Nhĩ Cẩu thông qua cổ họng Trần Mỹ Lệ sộc lên như kích thích khoang mũi của cô. Người mợ xinh đẹp đang dùng đôi môi anh khêu gợi chứa chấp dương vật của Đinh Nhĩ Cẩu, đầu khắc dương vật bị kích thích bên trong khoang miệng ấm áp của vợ cậu mình, nhúc nhích giật nảy lên, cơ hồ muốn bắn tinh xuất ra. Nhưng đúng lúc này, Trần Mỹ Lệ lại nhả ra đầu khắc dương vật nhìn hắn, ý bảo đã hôn xong và cô muốn rời đi, hắn cúi đầu hôn lên cái trán cô. Lần này Trần Mỹ Lệ không có tránh né, hắn lại khẽ hôn lên bờ môi của cô, trên làn môi mọng của mợ hắn còn đọng lại mùi vị nước bọt của hắn cùng với hương vị tanh mặn dương vật. Đôi tay Trần Mỹ Lệ vẫn đang chắn ở trước ngực che chở đôi bầu vú của mình, cái quần dài cô đã bị chân của Đinh Nhĩ Cẩu âm thầm đè tuột xuống đến mắt cá chân. Nhưng giờ hắn không nghĩ đến chuyện cưỡng bách mợ mình nữa, cũng quá đủ vô liêm sỉ, phần nào trả mối hận với cậu mình trưởng thôn Đinh Đại Khuê rồi, luyến tiếc lần cuối hôn lên lưng cánh tay của cô, rồi ngược lên cái gáy cổ, miệng của hắn chạm đến làn da thì thân thể Trần Mỹ Lệ chợt rung động bất thường. Cũng là vào lúc này hắn nhìn thấy cái quần lót xanh nhạt của cô từ nơi làn vải che đậy lên nơi phát xuất cửa miệng âm đạo, một đốm loang dịch nhờn từ từ lan rộng to hơn đồng xu. Lớp vải in lên hình thành màu xanh đậm do dịch nhờn thấm vào, chân mỹ lệ không nói gì thêm nữa, trong lòng cô tựa hồ cũng không, nhưng bước chân cất lên chẳng nổi, người mợ này tâm trí đang bị mâu thuẫn gian xé, vì lúc này cơn hứng đã đạt tới đỉnh điểm rồi, hắn ôm chặt chân mỹ lệ, trong ngực gắt gao ép chặt bộ ngực sữa đầy đặn. Miệng rộng tiếp tục hôn lên đôi môi mê người, bàn tay lại đưa đến bầu vú của cô sờ loạn, đinh nhĩ cẩu động tác càng ngày càng thô lỗ, mạnh bạo. Bàn tay to, không biết khi nào thì đưa vào nắm bắt dây lưng quần quần lót, hung hăng giật mạnh xuống, a, một tiếng kêu thanh thúy vang ra khỏi cổ họng. Chân mỹ lệ thân mình nghiêng về trước, sự thống khổ và dâm đãng đồng thời hòa chung ở trong ánh mắt. Cháu muốn làm gì vậy? Quần lót của mợ rõ ràng đã ướt. Nói cho cháu biết, mợ với cậu đã bao nhiêu tháng rồi chưa có gần gũi. Này, mắc mớ gì tới cháu? Không mắc mớ gì, thật sao? Cảnh xuân chợt tiết một khắc. Không khí càng đục ngầu thừa nhận sự mờ ám rồi, đám lông đen nhánh trên cái mu âm hộ no đủ mượt mà phồng lên, giống như chờ mong được an ủi từ rất lâu rồi, dần dần, đôi bắp đùi ở dưới cái mông trần như nhộng đã thả lỏng ra không còn kẹp chặt, hai mảnh thịt mông lớn bị đôi bàn tay đinh nhị cẩu banh ra, lỗ hậu môn thanh tú như đóa sen vừa hé nở trên mặt nước. Nếp uốn khúc vòng quanh cơ thịt của nơi bài tiết lại tinh tế, mềm mại, e lệ cực kỳ, nhếch xuống một đoạn ngắn cửa miệng âm đạo như há hốc miệng, hai mảnh mép nhỏ đỏ chín tràn đầy lớp thịt non, ẩm ướt đính đầy dịch nhờn, đàn bà cuối cùng vẫn là đàn bà, hai người môi trên lại ái ân mút bú lẫn nhau, đối với đôi bầu vú lại bắt đầu bận rộn như phồng to thêm. Đầu vú săn cứng rất tốt, vươn dựng đựng lên trên quầng vú nhỏ, bên dưới cửa miệng âm đạo, chân mỹ lệ đã cảm nhận được độ ấm của những ngón tay đinh nhị cẩu. Cô khó chịu vì ngón tay lại cố tình lại không chịu chen vào bên trong hang động khát khao, hai đầu ngón tay hắn cứ mê mãi qua lại ma sát trên hai mép nhỏ âm hộ. Bị kích thích dằn co kéo dài mà không chịu gãi đúng chỗ ngứa, thế gian này có mấy người đàn bà nào có thể chịu được? Chân mỹ lệ cơn hứng ngứa ngáy muốn nổ tung. Trong nội tâm cô âm thầm mắng mỏ bản thân mình, giờ này tại sao lại ham muốn ngón tay đinh nhị cẩu nhanh chóng chen vào bên trong âm đạo. Trong khi vừa suy nghĩ thì vài giọt dịch nhờn từ giữa hai chân chậm rãi tuột xuống trên bắp đùi, đinh nhị cẩu không lãng phí thời gian nữa. Lôi kéo cánh tay người mợ nữ một đường thẳng đến cạnh giường, một tay hắn xoay người chân mỹ lệ lại ấn lấy bắt cô khom người, xuống thân mình nghiêng về trước, hai tay cô vịn lấy thành giường. Cái mông đít từ phía sau vảnh lên căng ra làn da sáng bóng vảnh lên, trước mắt chính là cái mặt giường. Chân mỹ lệ lớn đến từng tuổi này rồi, cũng chưa từng có thử qua tư thế mất mặt như thế. Nhưng thân thể hoàn toàn bởi vì phấn khích kích thích càng thêm hưng phấn, bờ mông vừa bị hắn dùng sức đôi tay đẩy ra. Nếp uốn cơ vòng lỗ hậu môn trực tiếp cảm nhận được một lớp xúc cảm ôn nhu mềm mại liếm quanh như muốn chen vào, đó là đầu lưỡi của cháu mình. A, không được, nơi đó không được. A, lỗ hậu môn chân mỹ lệ nhíu nhíu lại đẩy đầu lưỡi hắn ra không cho xâm nhập, đó là nơi bộ vị rất xấu hổ của cô. Cho dù ở trước mặt chồng mình cũng muốn giấu đi nơi ô uế đó, huống chi là đưa cháu họ xa lạ này. Chân mỹ lệ phát ngượng rên rỉ như muốn khóc lên, ở chung với chồng nhiều năm như vậy, chồng cô Đinh Đại Khuê cũng chưa từng chạm đến hậu môn của mình, nhưng bây giờ cái mông đít đang vảnh lên hé lộ lỗ hậu môn cho một người đàn ông khác dùng đầu lưỡi liếm, cái cảm giác là lạ. Chân mỹ lệ cũng không biết nên nói sao cho phải, vừa e sợ cái mùi hôi từ trong hậu môn mình ghê tởm xấu hổ bay ra, lại nhồn nhột ngư ngáy theo tiết tấu cái lưỡi liếm đè tăng lên. cơn sướng khoái nhẹ nhẹ như từng cơn sóng biển, rồi lại bùng nổ giống như điện giật xuyên qua tim, gan trào ra, chân mỹ lệ vẫn có thể lắc cái mông đít mình để hậu môn thoát khỏi cái miệng hắn. Lại say mê hưởng thụ thúc thủ vô sách, thân thể cơn khoái cảm khắc thường tràn ngập dần dần, chân mỹ lệ hơi nâng cái mông đít mình, hai chân ngập ngừng dạng ra, phóng đãng tạo nên khe hở cái mông đít mở rộng thêm, như muốn ép sâu cái đầu lưỡi của thằng cháu họ có cơ hội chui sâu vào bên trong cơ vòng nếp gấp của lỗ hậu môn. Khắp bên trong căn phòng tràn ngập hơi thở của con cái và con đực đang động tình, tạo thành một âm thanh vô cùng dâm đãng. Tất cả những câu nói bây giờ đều có vẻ dư thừa. Đinh Nhĩ Cẩu chính là như vậy, bá đạo biểu đạt dục vọng của mình, không từ nan bất cứ chỗ nào trên cơ thể của chân mỹ lệ. Trong lúc cô đã hoàn toàn như sụp đổ trước cơn sướng khoái lạ lẫm vì được liếm vào hậu môn, là một nơi cũng là nhạy cảm mà chân mỹ lệ chưa từng phát hiện biết đến lâu nay, thì hắn đã đứng thẳng người rời xa cái hậu môn cô đang thấm ướt dính đầy nước bọt hắn, thân thể Đinh Nhĩ Cẩu dính sắt trên tấm lưng trần trụi trắng mịn người mợ xinh đẹp. Mềm mỏng nói khẽ bên tai chân mỹ lệ, hãy cho cháu được một lần âu yếm mợ nhé, chỉ là âu yếm mà thôi. Chân mỹ lệ hai gò má đỏ sẫm, cắn môi dưới, hơi gật gật đầu, theo dục vọng bản năng không chút nghĩ ngợi, nhận lời với đứa cháu họ của mình. Một hồi bị Đinh Nhĩ Cẩu khiêu khích trêu chọc, người đàn bà xinh đẹp đã hoàn toàn đắm chìm trong vũng bùn của con cái khi lên cơn động dục. Giờ thì đang mong đợi thằng cháu trai trẻ giữ lấy giải tỏa cho mình cơn hứng tình đang vùi dập bên trong cơ thể thành thục chín mọng này. Thân thể chân mỹ lệ vặn vẹo đã chứng minh không có lầm sự khát khao của cô. Đinh Nhĩ Cẩu không để cho chân mỹ lệ đợi lâu, hắn cởi sạch quần áo mình trần như nhộng dưới bụng. Dày đặc đám lông đen hòa cùng với vật tượng trưng giống đực của hắn kiêu ngạo thẳng tắp đứng thẳng, chân mỹ lệ hai vú trần trụi dồn dập phập phồng, quần vú màu đỏ sậm cũng đều đã sưng lên, hình như cũng chờ mong thằng cháu trẻ tuổi vuốt ve, thập phần lay động lòng người. Đối mặt như vậy một khối tuyết trắng ngọc nhuận trần như nhộng, hắn như thế nào ngăn chặn được dục vọng của mình? Tính dục bên trong đang giày vò người mợ mê người mị thái, làm cho hắn tăng vọt sự ham muốn cuồng nhiệt nhiều hơn, chậm rãi ép người xuống thân của chân mỹ lệ. Người mợ hiển nhiên đã hãm sâu vũng bùn tình dục, hai gò má cô ửng hồng cơ hồ có thể ra máu. Đinh Nhĩ Cẩu chính mình trong ngực trần trụi dán tại lên cái lưng trần truồng của chân mỹ lệ. Thể người mợ chấn động, thân thể bóng loáng, rắn chắc tràn đầy sức sống tuổi trẻ của thằng cháu họ kiên quyết áp chế, nháy mắt chinh phục cô. Đinh Nhĩ Cẩu tiếp tục đem dương vật cứng rắn tràn đầy dục vọng dính sát chìa vào cái mông tròn chân mỹ lệ, ánh mắt khép hờ, con mắt thủy uông uông, tràn đầy thâm tình. Mông đít dán chặt dương vật của hắn đang chậm rãi dãy giụa, toàn thân đều tản mát ra sức dụ dỗ không thể nào kháng cự. Đúng vậy, chân mỹ lệ chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà đang cần hơi ấm đàn ông. Đinh Nhĩ Cẩu lập tức vươn đầu hôn xuống miệng chân mỹ lệ, đầu lưỡi cô cũng rất linh hoạt, lập tức đưa vào trong miệng Đinh Nhĩ Cẩu. Đinh Nhĩ Cẩu nhất một tay ôm lấy eo thon của cô, một tay đã cầm nắm bầu vú ngạo nghễ ướn lên nắn bóp, như người đàn bà dung mạo hoàn mỹ như chân mỹ lệ ở vùng thôn quê không thấy nhiều. Với khí chất rụt rè ưu nhã, còn là quan hệ là người mợ của mình, càng kích thích Đinh Nhĩ Cẩu nắm giữ lấy dục vọng. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới chịu nhẫn nhịn đem chân mỹ lệ từng bước một hướng dẫn người mợ ra vào cạm bẫy nhục dục, từ đó mới đạt tới mục đích hoàn toàn chinh phục cô. Đinh Nhĩ Cẩu tâm trí vui sướng, bàn tay lần lượt vuốt ve xuống đến cái mông mẩy trần trụi không ngừng di động, rồi lại bấu vào hai bên cái mông thịt hẻo giạt ra hai bên, vòng eo chân mỹ lệ hơi hơi dãy giụa. lắc lư khi hắn nhích cây dương vật vào khe đít của mình trượt dài lên xuống thân thể hắn, dục vọng của hắn, thân thể đẫy đà non mềm của người đàn bà, nhạy cảm thiêu đốt dục vọng. Lưỡi chân mỹ lệ hòa với của cháu mình quấn quýt lấy nhau, miệng hắn mạnh mẽ mút lấy nước bọt của người mợ nuốt trôi sạch vào cổ họng giống như đó là quỳnh tương ngọc dịch. Chân mỹ lệ dưới thân thể hắn vặn vẹo cơ thể, bàn tay nóng bỏng của Đinh Nhĩ Cẩu đã đè lên cái âm hộ nơi sở hữu bộ vị nhạy cảm của cô xoa nắn, chân mỹ lệ hai bầu vú phập phồng, da thịt đã nóng lên như bị thiêu cháy, hắn lui về phía sau thân mình, nhìn thẳng chính giữa cái khe đít chân mỹ lệ khêu gợi không thể tả, nhanh chóng đem đầu gối mình chen vào giữa. Tách ra hai chân của cô rộng ra, chân mỹ lệ thẳng tắp hai bắp chân vô lực mở ra, hoàn toàn không đề phòng khu cấm địa ở chính giữa hai chân, chờ đợi thằng cháu mình chinh phục. Tay phải thuận thế mơn trớn cái mông theo chiều trượt xuống, từ phía sau, hai đầu ngón tay thải thâm nhập vào giữa hai chân. Chân mỹ lệ, ô, chân mỹ lệ rút ra đầu lưỡi từ trong miệng Đinh Nhĩ Cẩu. Rên lên, hai đầu ngón tay hắn đẩy ra hai mép nhỏ lầy lội, chân mỹ lệ mở rộng ra thêm đùi ngọc, nghênh đón đứa cháu mình âu yếm khu vực cửa miệng âm đạo, tất cả sự rụt rè, tôn nghiêm, e lệ, giống như mặt trời đã khuất biến mất, chân mỹ lệ nhắm chặt hai mắt, hai đóa mây đỏ xấu hổ lượn lờ trên đôi gò má, ngón giữa và ngón trỏ Đinh Nhĩ Cẩu ngả ngơn khơi màu khều khều da dịch nhờn. Tiện tay vẽ loạn ngang dọc lên trên cái khe đít của cô, từ giữa hai chân, chân mỹ lệ không chịu nổi những đầu ngón tay hắn vỗ về chơi đùa đã ướt đẫm lầy lội. Trên cơ thể cô đã tươm ra dày đặc mồ hôi phản xạ ánh sáng bóng nhảy trên làn da, chân mỹ lệ bộ vị bí ẩn nhất với màu hồng trơn mềm hai bên mép nhỏ, đóa hoa ướt át ngay cửa miệng âm đạo khẽ run. Tựa hồ muốn ra vẻ mời chào, hai đầu ngón tay Đinh Nhĩ Cẩu khép lại lần mò tìm đến cửa hang đang hé mở, vừa tìm được vị trí, liền bất ngờ cắm vào, đảo lên, quá độc ác. Mỗi lần cắm vào rút ra hai ngón tay đều đâm tận lực trên cánh tay gân mạch hằn rõ lên, hai mép nhỏ âm hộ bị đẩy lên lật ra bên ngoài cái khe giữa, chân mỹ lệ mất đi, khống chế. Từ nơi âm đạo tiếng vang, ọc ọc vang rồi, đôi bầu vú run run theo nhịp điệu của cánh tay hắn đang va chạm cắm sâu vào trong âm đạo. Mợ có thoải mái không? Đinh Nhĩ Cẩu miệng hỏi. Cánh tay vẫn không ngừng dùng sức mạnh mang theo sát khí quấy phá bên trong âm đạo. Chân mỹ lệ không nghĩ đến việc trả lời trong giây phút này. Cái bụng no đủ trắng nọn như căng cứng phồng lên giống như là muốn nổ tung rồi, đi theo tần suất điên cuồng của hai ngón tay, âm đạo càng siết chặt, bỗng nhiên. Từ sâu thẳm bên trong thành vách âm đạo ập đến một trận co rút, từng làn âm tinh cực mạnh phun ra, chân mỹ lệ cuối cùng chịu không nổi rồi. Tiếng rên nín nhịn thật lâu từ trong yết hầu vang vọng thẳng ra khắp phòng. A a a, bên ngoài cũng có thể dân thôn bắt đầu chuẩn bị đi làm việc. Cục diện này thật là lúng túng. Đinh Nhĩ Cẩu không có chuẩn bị đến tình huống chân mỹ lệ phát ra tiếng rên như là hét to này. Nhưng những kẽ ngón tay đã bị dịch nhớn làm ướt. Hắn đơn giản không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, liên tục cắm ngón tay vào âm đạo chân mỹ lệ càng ác liệt hơn. Đối với chân mỹ lệ mà nói, chẳng có điều gì bây giờ có thể dọa làm cô sợ nữa, dù khắc chế như thế nào đi nữa. Âm tinh lần lượt phun ra khỏi cửa miệng âm đạo, đây là chiều phun hiếm gặp của người đàn bà, cô rên rỉ nói không mạch lạc, a thoải mái, sướng, chết được, nói. Mợ có thích cháu làm như thế này không? Nói, a, chân mỹ lệ lần đầu tiên có thể thưởng thức tư vị chiều phun khi cơn cực khoái đến mà chồng mình Đinh Đại Khuê trước giờ chưa tạo ra được. Không nói, cháu sẽ ngừng lại. Mợ thích nói tiếp. Mợ muốn cháu, a, nói tiếp đi. Mợ yêu cháu chết mất. A a, dịch nhờn trắng sữa âm tinh của chân mỹ lệ không ngừng trào ra khỏi cửa miệng hang. Hơn 20 giây từ cổ tử cung phun ra liên tục, chiều phun duy trì hơn 20 giây, quả là vưu vật trời ban cho Đinh Nhị Cẩu. Mãi đến lần gặp sau này, Đinh Nhị Cẩu mới phát hiện ra vị trí hạt lè của chân Mỹ Lệ khác người, nằm lệch xuống thật sát lỗ tiểu, gần kề sát với cửa miệng âm đạo. Do vậy mọi tác động từ ngay âm đạo đều tác động đến với âm vật mà không cần phải đụng trực tiếp ngay vào viên thịt nhỏ chất đầy những dây thần kinh nhạy cảm sướng khoái của người đàn bà. Cho nên đúng là âm hộ của chân Mỹ Lệ chỉ cần làm một chỗ sẽ có được hai nơi cùng một lúc thụ hưởng, nên mới dễ dàng tạo ra chiều phun từ cấu tạo đặc biệt trên cơ thể người mợ này. Đinh Nhị Cẩu làm việc từ trước đến giờ chính là mạnh mẽ dứt khoát, ngay lúc người mợ thoải mái với cơn cực khoái hoàn toàn quên hết tất cả chung quanh. Dương vật khổng lồ đói khát khó nhịn đã chĩa vào ngay trên cửa miệng âm đạo chân Mỹ Lệ, mợ có muốn cảm giác chân thật hơn không? Chân Mỹ Lệ rên rỉ, dùng răng lắc đầu. Đây là ranh giới giàn xé giây phút cuối cùng bên trong nội tâm của cô, nhưng đang hưởng thụ như vậy, chân Mỹ Lệ lại không thể cho phép cơ thể chất đầy dục vọng của mình thất vọng. Đinh Nhị Cẩu mang đến cho mình cực độ cao trào khoái cảm đỉnh phong, may mà chỉ mới dùng tay. Nếu Đinh Nhị Cẩu sử dụng cây dương vật cứng rắn khổng lồ thì sẽ như thế nào nữa? Chân Mỹ Lệ trong đầu hiện lên một ý niệm cực độ hương diễm trong đầu, lập tức cơn ứng như bị hâm đốt, cả người lại nóng bừng bừng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã quyết ý tận tình trà đạp một đóa hoa tươi đẹp đẽ của ông cậu đáng ghét Đinh Đại Khuê. Hắn muốn thống khoái sực nuốt người mợ này một cách kỹ lưỡng, hưởng thụ cái thân thể mọng chín của người đàn bà thành thục cho đến ngày sau. Mình vẫn còn có thể nhớ rõ từng chi tiết hình ảnh dâm dục của người mợ quằn quại dưới háng của cháu mình, rên rỉ, vuốt ve, run run, thở dốc, chân Mỹ Lệ không thốt ra lời. Cô đã hoàn toàn bị hắn khống chế, gặm xương mới biết tủy trong xương liếm nó cũng ngon, dục vọng ở trong người chân Mỹ Lệ như thủy triều quay cuồng lên xuống. Thân thể của cô đã không còn thuộc về mình, dục tính như lên đênh trong hải dương bao la rộng lớn, trở nên vô cùng nhẹ nhàng tựa cái lông chim. Bềnh bồng bay theo ngọn gió, mợ có muốn cảm giác chân thật không? Thằng cháu tiếp tục mềm mỏng, trưng cầu ý kiến của mợ mình. Trong khi dương vật ghê tởm của hắn thường xuyên trêu chọc ngay trước cửa miệng âm đạo, đôi khi thọt thọt vào trước cửa lỗ hậu môn người mợ đáng thương đang ở tột đỉnh của cơn ứng ngứa ngáy từ bên trong cơ thể. Muốn chân thật cảm giác không? Hắn vẫn đang hỏi lại mợ mình. Chân Mỹ Lệ đã hoàn toàn đầu hàng, khát vọng một lần hoàn toàn phóng túng, hoàn toàn đắm chìm trong thủy triều dục vọng, cắn chặt bờ môi dứa máu, người mợ lại một lần nữa nhắm chặt đôi mắt gật đầu. Đúng vậy, phóng túng, triệt để phóng túng một lần, cái gì trách nhiệm, cái gì trinh tiết, tất cả mọi chuyện không cần phải để tâm nữa, cái gì cũng không thèm nghĩ tới, cái gì cũng không quản. Đinh Nhị Cẩu hơi cong cong cái eo, tay cầm cây dương vật, thẳng tắp như sắt cây côn, đứng từ phía sau, sát nhập đâm vài chính giữa hai chân chân Mỹ Lệ. Á, dương vật cháu thật thô, thật lớn. Dương vật chồng mình Đinh Đại Khuê nếu bây giờ đem ra so sánh thì của ông ta thật là bé nhỏ đến tội nghiệp, đầu khắp như quả trứng gà nhỏ lóe ra màu đỏ tím. Thân dương vật lớn tầm cánh tay đứa trẻ mập mạp dữ tợn hướng về phía miệng âm đạo ưỡn lên, bọt dịch nhớn lập tức trào ra dính đầy trên 2 mét nhỏ, đã xong rồi. Cái khu vực âm đạo huyền bí chỉ để cho chồng mình thâm nhập cứ như vậy giờ đây đã há miệng mở cửa đón nhận dương vật người đàn ông khác xâm chiếm rồi. Nước mắt lại từng giọt tuôn ra thấm ướt khóe mắt, chân Mỹ Lệ không phân biệt rõ đó là xuất phát từ lương tâm bứt rứt hay là do thân thể nhận được cơn sướng làm thấm ướt đôi mi. Cô cũng không biết cây côn thịt to lớn nóng bỏng của cháu mình rốt cuộc có được chiều dài bao nhiêu, chỉ cảm thấy bên trong âm đạo vách thành thịt non bị căng đầy thốn đau, cái bụng tê nhức. giống như đầu khắc xuyên qua đến tận trung tâm giữa bụng. Đây là thời gian Đinh Nhĩ Cẩu chờ đợi rất lâu rồi. Từ sâu thẳm bên trong thâm tâm, từ lúc vào cái đêm hắn nhìn trộm chân Mỹ Lệ tắm thì đầu óc như muốn phát rồ khi thấy cái âm hộ của cô nhô thật cao, tuy rằng vẫn ẩn núp dưới đám lông đen nhánh dính nước sắt vào giữa háng, không để cho chân Mỹ Lệ có cơ hội kịp thở. Hắn đã hung hăng cắm mạnh dương vật vào âm đạo cô, bất kể là chân Mỹ Lệ chịu đựng được hay là chịu không nổi, mỗi lần đều kéo ra dương vật một đoạn rất dài, lại nặng nề hả hê kịch liệt đâm vào. Trong khoảnh khắc căn nhà hẻo lánh đã vang dội lên phạch phạch phạch, cặp bắp đùi chân Mỹ Lệ cùng cái mông thịt đồng loạt đang run rẩy vì bảo trì cân bằng tư thế. Đinh Nhĩ Cẩu hai tay giữ lấy cái mông chân Mỹ Lệ, hai chân khuỵu xuống đè thấp nhấp vào, tựa như trong phim xét sâu Mỹ, nhân vật nam tàn bạo mạnh mẽ đối đãi với nhân vật nữ. Là kẻ đê tiện cũng tốt, là dâm dãng cũng tốt, đích sâu trong âm đạo bị ma sát sự tê dại thẳng trào đến tử cung, kèm theo âm vật mẫn cảm từng trận áp bách đụng chạm, cơn sướng khoái ý liên tục lại truyền hướng đến lỗ hậu môn. Vì giữ cho tư thế vững vàng, đầu gối của chân Mỹ Lệ chuyển hướng quỳ sát xuống đên gần bắp chân, đầu gục cúi xuống sát đất, cái mông đít cô sức vảnh lên thật cao, lỗ hậu môn vì vậy cũng không khép kín lại được, hơi hé mở ra phong cảnh như lúc người dặn mắc cầu, từng nếp gấp khúc màu hồng đỏ như muốn lật ra bên ngoài ngay chính giữa khe đít thâm sâu. Trong đôi mắt chân Mỹ Lệ cũng đã sấm chớp rền vang mịt mù hơi nước, dương vật như pít tông đút vào nhưng không theo quy tắc nhanh chậm, hai mép nhỏ sung huyết đều đã lật ra bên ngoài như nụ hoa nở. Bỗng nhiên, chân Mỹ Lệ từ cổ họng như vỡ ra giọng rên rỉ với âm cao vút, chồng ơi, em có lỗi với chấm ans rồi, á, chết mất a a. Một làn chất lỏng từ sâu bên trong âm đạo bừng lên, phụt ra bên ngoài cửa miệng âm đạo văng tung tóe ướt đẫm đến tận hai hòn giái của Đinh Nhĩ Cẩu, lại cơn cực khoái đến mức chiều phun trước sau từ khi đâm dương vật vào âm đạo chưa tới 5 phút. Chân Mỹ Lệ âm tinh lại tràn ngập ngoài dự liệu của Đinh Nhĩ Cẩu, không biết làm sao cơn cực khoái của cô lại đến chớp nhoáng như vậy, là do khúc dạo đầu rất đầy đủ nên không chịu nổi cơn sướng khi được dương vật chen vào bên trong âm đạo, hay là chẳng lẽ giống như lời nói dung tục truyền lại, đàn bà chỉ khi giao cấu với người đàn ông khác ngoại trừ chồng mình, khoái cảm mới sẽ đạt tới cực hạn cao nhất. A, chân Mỹ Lệ trong giai đoạn cực khoái chớp nhoáng này rên to một tiếng, dương vật nóng bỏng của đứa cháu họ đã đâm sắt vào chạm đến tận cổ tử tung. Bên trong âm đạo dịch nhân ướt nhẹp như gặp phải cây gậy sắt bị đốt đỏ cắm vào vậy, tê dại sướng khoái trong nháy mắt truyền khắp tứ chi, làm cho chân Mỹ Lệ cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đinh Nhĩ Cẩu xoay người ngồi xuống, ôm lấy chân Mỹ Lệ trần trụi sụi lơ mềm nhũn như bùn, thân thể của cô khuỵu xuống cuộn cong lại, nép vào ở trong ngực của hắn. Hai tay Đinh Nhĩ Cẩu nhẹ nhàng giơ lên, đem chân Mỹ Lệ cả người đặt nằm ở trên giường, chân Mỹ Lệ phát ra một tiếng thở dài, thân thể tuyết trắng trần truồng nằm ngựa ngang dọc trước mắt Đinh Nhĩ Cẩu, phơi bày toàn bộ nhìn qua không sót chỗ nào, cơn cực khoái đến lần đầu còn chưa có kịp thối lui. Cơn cực khoái sau ngay sau đó lại tới, nghe qua thì rất dữ dội, nói ra thì như vậy, nhưng thật ra âm đạo vẫn có thể tiếp tục giao cấu như cũ không có thay đổi gì nhiều cả. Đó là thiên tính trời sinh cho cái quyền đặc hữu dành riêng cho phụ nữ, chân Mỹ Lệ đã thể hiện đầy đủ, càng chứng minh cho một câu nói, đàn ông không có chút lưu manh thì phụ nữ không thương. Cho nên cũng khó trách Lý Tông Thụy trước khi bị bắt giam, lại có cơ hội tự mình quay chụp được nhiều cảnh giao cấu với rất nhiều cô gái đẹp với hình ảnh rất là kích thích khêu gợi. cũng không thể đổ hết tội cho đàn ông xấu xa, chỉ có thể nói cũng có phần tại thân thể người phụ nữ không làm chủ được bản năng của mình. Hắn biết Trân Mỹ Lệ đã là bị hắn chinh phục, cô chẳng còn dáng điệu căng thẳng âu lo nữa, lúc này dáng nằm rất quen thuộc, đó là điệu bộ của người đàn bà dâm đãng rồi. Vì vậy hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai liền bò lên, sau đó tách ra hai cái hai đùi tuyết trắng của Trân Mỹ Lệ, dùng tư thế quỳ ngồi đem cây dương vật cực đại còn dính tràn đầy dịch nhờn Trân Mỹ Lệ cắm vào cái miệng âm đạo đang còn ướt đẫm âm khí. Ồ, sảng khoái, Đinh Nhị Cẩu sướng quá liền kêu lên, nơi riêng tư âm đạo của Trân Mỹ Lệ thực sự là lúc cắm vào làm cho Đinh Nhị Cẩu kinh hỉ. Cô đã là người đàn bà thành thục chứ không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông. Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn cảm thấy cái hang động nước của cô giống như là trong tiểu thuyết miêu tả âm đạo chặt khít của cô gái còn trinh vậy. Đinh Nhị Cẩu đến bây giờ vẫn chưa hưởng thụ qua cô gái trinh trắng nào cả. Khi dương vật chọc vào ở bên trong âm đạo rõ ràng có cảm giác bị siết chặt, đồng thời chính là loại ấm áp trơn nhớt làm hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Bắt đầu thoáng một phát chọc vào lại rút ra, hưởng thụ bên trong thành thịt non chặt khít ấm áp đẫm nước. Về sau đoán chừng là cái âm đạo kia càng ngày càng ngứa vì nó cứ hẩy lên như muốn lẻ hơn. Vì vậy động tác hắn cũng càng lúc càng nhanh, tấn công mạnh mẽ đều là những lần công kích hết sức. Khi rút dương vật ra hắn cũng chú ý đến thời điểm chỉ để cái đầu khất của mình còn kẹt tại ngay cửa miệng âm đạo, như vậy thì hai bên nếp gấp thịt mép nhỏ âm hộ đều mang lật ra, kèm theo là dịch nhờn màu nhũ bạch. Đương nhiên rút lúc đi ra thì phải chú ý cho chuẩn, muốn đạt được mức độ cao nhất rút dương vật ra mà không tuột khỏi cửa miệng âm đạo. Đây là một việc cần có kỹ thuật, nếu kỹ thuật không tốt dương vật sẽ trơn tuột ra ngoài, như vậy có thể làm người phụ nữ khó chịu, dù sao chỗ đó của người phụ nữ. Một khi bị lấp đầy thì không muốn lại đột nhiên ở giữa chừng trống không, vì sẽ có một loại cảm giác mất mát đấy. May mắn là đi nhị cổ rất có năng khiếu về chuyện này, vì khi hắn nhặt được quyển sách nhị thập bát chiêu thức thuật phòng the, khi cùng nhau dọn căn phòng trống với Triệu Hinh Nhã, những lúc rảnh rỗi một mình, hắn nghiên cứu rất lĩ lưỡng những lời hướng dẫn trong đó để áp dụng thực tế sau này. Chỉ còn quyển Bách Khoa Bác Học Sơn Hải Kinh, hắn chỉ có chú ý đến phần hướng dẫn những cách mát xa bấm huyệt, tự tạo ra nguồn điện năng tự nhiên trong cơ thể, giúp cho con người sảng khoái, đả thông huyết mạch, xóa tan những nhức mỏi trong người. Nhưng vì lời lẽ sách xưa khá thâm sâu nên hắn chưa có thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Rút dương vật ra là một tư thế cần đến kỹ thuật, nhưng cắm dương vật vào thì không có cần bất kỳ kỹ thuật nào cả, chỉ cần đơn giản ba chữ: nhanh, chuẩn, mạnh, ôn nhu. Phải hiểu được ý là thương hương tiếc ngọc, nâng niu người phụ nữ, nhưng trong khi giao cấu lại là một loại thái độ ngược lại. Bởi vì phụ nữ khi ở trên giường đều là hy vọng cái kia dương vật đạt được sự tấn công mạnh mẽ nhất thì sự kích thích mới đã. Vậy thì chỉ có cách là dùng lực mạnh điên cuồng chọc vào âm đạo, khi ấy mới làm cho người phụ nữ cảm giác được cái loại sung sướng khoái cảm thấm sâu vào tận bên trong xương tủy. Cho nên một người đàn ông nếu như muốn cho một người phụ nữ đối với chính mình nhớ mãi không quên, nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội cùng nhau trên giường, nhất định phải điên cuồng làm người phụ nữ ấy, như vậy người phụ nữ ấy nhất định sẽ hưởng thụ được nhiều lần cơn sướng khoái. Một khi người phụ nữ thể nghiệm được cái loại cảm giác sướng đã này, bị dương vật làm cho choáng váng như ngất đi, làm sao người phụ nữ không khắc sâu vào trong đầu. Sau đó người phụ nữ sẽ tìm biện pháp cho người đàn ông hết lần này đến lần khác, cứ đến mà điên cuồng chơi mình. Đúng ra cái này gọi là nữ nhân tính. Bởi vậy Đinh Nhị Cẩu mỗi một lần dương vật chọc vào âm đạo đều dữ dội như gió bão mưa rền, hai phần da thịt nặng nề đánh vào nhau, phát ra tiếng phạch phạch vang vọng, hai trứng giái thì va vào phần đáy chậu của chân Mỹ Lệ, bởi vì Đinh Nhị Cẩu dùng sức quá mạnh, mỗi chọc vào thân thể chân Mỹ Lệ bị đẩy lên vài phân. Cũng may là hắn dù thân thể mãnh liệt chọc vào cô, hai bàn tay vẫn nắm giữ đôi bầu vú lớn, nhờ vậy mới không để cho thân thể của chân Mỹ Lệ từ trên giường rơi xuống. A a a, chân Mỹ Lệ tiếng rên thêm lớn dồn dập, đó là do thân thể và tâm lý cực độ sung sướng nên không kềm chế được phát ra. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên nếm được cái âm hộ người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu khát khao từ lâu nên trong lòng cũng rất kích động. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu cũng đã rất nhanh cảm giác được là muốn bắn tinh, nhưng bởi vì hôm nay chân Mỹ Lệ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cây dương vật ngoài chồng mình ra. Cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn sớm như vậy liền xuất tinh, khi bình thường Đinh Nhị Cẩu đều có thể giao cấu khá bền bỉ, thì đâu có lý do gì lần đầu tiên gần gũi với chân Mỹ Lệ mà không lưu lại được tiếc nuối cho người mợ này. Đối với một người đàn bà mà nói, sướng nhất là lần đầu tiên. Cho nên nhất định phải làm cho chân Mỹ Lệ đạt được cảm giác khoái cảm nhất mới thỏa lòng. Người phụ nữ có được sự sung sướng hạnh phúc nhất là từ chuyện giao hợp, bất kể là người phụ nữ ít nói hay dịu dàng cỡ nào, khi đến với chuyện giao cấu đều có thể trở thành dâm đãng. Đây là do đặc tính cấu tạo sinh lý quyết định. Thông thường chỉ có người đàn ông có một chút dã man cùng tàn bạo chà đạp mới có thể làm cho người phụ nữ triệt để bị kích thích, bản năng nguyên thủy phóng xuất hết ra. Vì muốn cho chân Mỹ Lệ có một sự khoái hoạt sẽ nhớ mãi đến lần gặp gỡ đầu tiên này, cho nên Đinh Nhị Cẩu không thể sớm như vậy mà xuất tinh. Người phụ nữ không chỉ mong muốn người đàn ông khi chơi mình dã man bạo lực một chút để mang đến cho mình mãnh liệt kích thích, mà còn hy vọng sự kích thích có thể kéo dài thêm giây phút. Tốt nhất là mỗi lần giao cấu đạt được thu hoạch cơn cực khoái nhiều hơn một lần. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, xem trên vẻ mặt chân Mỹ Lệ biểu lộ sự mê say. Hắn đã biết rõ chân Mỹ Lệ đã là rất thỏa mãn của lần gặp gỡ đầu tiên gần gũi với hắn rồi. Còn có một điều Đinh Nhị Cẩu chính mình hài lòng nhất là đã thành công khống chế không có xuất tinh. Điều này chứng tỏ hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, phát huy trọn vẹn năng lực, có thể đánh trường kỳ kháng chiến. Đương nhiên nếu muốn đánh lâu dài thì phải tìm cách hạ nhiệt xuống, giảm thấp lại độ mẫn cảm của dương vật. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu chậm lại, từ từ đem dương vật rút ra khỏi âm đạo của chân Mỹ Lệ đang thụ hưởng cơn sướng. Hiển nhiên cô cũng cảm thấy bên trong âm đạo thoáng cái trống rỗng, chẳng lẽ Đinh Nhị Cẩu muốn xuất tinh nên rút ra bên ngoài. Vì chân Mỹ Lệ sau khi trải qua cơn cực khoái đến bây giờ cơn ứng mới chân chính vừa quay trở lại nên cô có một chút nho nhỏ thất lạc. Thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại xuất tinh. Chân Mỹ Lệ mở ra đôi mắt ươn ướt mê hoặc nhìn xuống dương vật Đinh Nhị Cẩu, thầm vui mừng khi thấy nó vẫn còn kiên quyết dựng đứng. Ngay lúc chân Mỹ Lệ nghi hoặc nhìn dương vật Đinh Nhị Cẩu thì hắn thay đổi động tác, đem hai chân của chân Mỹ Lệ xê dịch ra, tay nắm đôi chân của cô gác lên bả vai của hắn. Với hình thể như thế này, cái gò mờ u âm hộ đã phồng cao sẵn của chân Mỹ Lệ lại được nâng thêm lên hết mức. Bắp đùi mở rộng nên cái cửa miệng âm đạo hé lộ ra cái lỗ hơi tròn đầy dịch nhờn phập phồng nhúc nhích khép mở theo hơi thở của chân Mỹ Lệ đúng ngay vị trí dương vật Đinh Nhị Cẩu. Đương nhiên cái vật cương cứng cũng liền ngay chính giữa hai chân cô nhanh chóng cắm vào. A a a, lần này dương vật vừa cắm vào chân Mỹ Lệ liền phát ra một rên rỉ. Đây cũng là một loại tư thế phi thường kích thích. Đinh Nhị Cẩu hai cái tay ôm hai bên cặp đùi tuyết trắng đùi dùng sức đẩy cái đầu khấc cắm vào, hai người nơi bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp lại. cùng nhau mang cho song phương nhiều kích thích. Mỗi lần theo hắn co người lại rồi đẩy tới, cái bụng dưới hắn liền rất tự nhiên ma sát ngay trên hạt lè đang sung huyết nhô lên trên cái âm hộ, cho nên mang đến cho cô cảm giác khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đinh nhị cẩu một hồi đâm vào rút ra một trận tơi bời, rất nhanh chân mỹ lệ đang rên rỉ, đột nhiên thân thể lại một trận run rẩy, bụng dưới như căng phồng lên, hai tay dướn xuống dùng móng tay bấu chặt lấy cặp đùi đinh nhị cẩu, âm đạo như co giật, siết lại đầu khắc hắn. Cửa cổ tử cung lại mở chốt phun ra làn âm tinh bắn thẳng vào đầu khắc đinh nhị cẩu, kích thích làm cây dương vật nảy lên giật mạnh, lần này cơn cực khoái đến cô đã thỏa mãn. Ngay khoảng khắc này với cảm giác của người đàn bà từng trải, cô theo bản năng thốt lên, nhớ đừng xuất ở bên trong, sau đó với vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân sụi lơ nằm tại chỗ. Không nhúc nhích, đinh nhị cẩu biết rõ chẳng qua là phản ứng tự nhiên của chân mỹ lệ. Lúc này đinh nhị cẩu rút dương vật ra, chân mỹ lệ đã không còn sức phản ứng gì nữa, bởi vì cô cơ hồ là sắp ngất. Cả người như là một đống bùn nhão nằm thở hổn hển. Bất quá khiến cho đinh nhị cẩu cao hứng là một lần nữa làm cho chân mỹ lệ lại xuất hiện biểu lộ cơn cực khoái đến. Ý đồ kềm nén xuất tinh của hắn vẫn bị chính hắn khống chế được, nhưng cũng đã là đã kéo căng đến ranh giới cực hạn rồi. Vì vậy hắn cũng không có vội đối với chân mỹ lệ ngay lập tức áp dụng hành động kế tiếp, mà để cho thân thể tuyết trắng đầy đạn thịt của chân mỹ lệ co quắp nằm im trên giường. Hắn đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối lên dương vật. Đinh nhị cẩu cảm thấy rõ ràng dương vật mát lạnh, cảm giác muốn xuất tinh bớt đi rất nhiều, xem ra hiệu quả này cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn đã xem qua quyển nhị thập bát chiêu thức thuật phòng the, có hướng dẫn, đàn ông nếu muốn có thể kéo dài cuộc giao cấu, thì phải tìm cách tức thời giảm xuống chính mình độ hưng phấn của dương vật, ví dụ như biến hóa tư thế cơ thể, trong lúc thay đổi tư thế biến hóa đồng thời cũng phải rút dương vật ra, để có cơ hội nghỉ ngơi một chút, mà xối nước lạnh lên dương vật cũng là một phương pháp vật lý khá tốt.